Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Anh Vũ, Tú Anh, Thu Hằng, Thanh Hà, Trọng Nghĩa và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba mùng 7 tháng 4 năm 2020. Hoa Kỳ vượt ngưỡng 10.000 người chết, chính phủ bị chỉ trích phản ứng chậm và không nhất quán. Nhiễm virus corona, Thủ tướng Anh phải nhập viện điều trị tăng cường, Ngoại trưởng tạm điều hành đất nước. Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp tại 7 vùng, bao gồm cả Tokyo, và lập kế hoạch 1.000 tỷ đô la để vực dậy đất nước. Mỗi ngày một sự kiện, sắp đến đỉnh dịch COVID-19, Pháp mới ngộ ra tác dụng của khẩu trang trong cộng đồng. Theo dòng thời sự, giá trị của giả thuyết virus corona lây truyền trong không khí. Kính thưa quý vị, trên thế giới đã có gần 73.140 người chết và hơn 1.310.930 ca bệnh do virus corona chủng mới bắt nguồn từ Trung Quốc gây ra. Hoa Kỳ trở thành một trong những ổ dịch lớn nhất hành tinh khi vượt ngưỡng 10.000 người chết, cụ thể là 10.900 ca tử vong và 366.000 ca nhiễm bệnh. Tuần lễ này sẽ rất đen tối, một trận trân châu cản theo như dự báo của một quan chức Bộ Y tế. Tiếp tục bị chỉ trích phản ứng chậm và thiếu nhất quán, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo được công ty chế tạo thiết bị y khoa 3M thỏa thuận cung cấp hàng triệu khẩu trang trong những tuần lễ tới. Cũng trong bối cảnh này, bản báo cáo của Tổng thanh tra Y tế chỉ ra những bất cập tại hơn 300 bệnh viện Mỹ, tình trạng khiếm khuyết trầm kha mà đại dịch là cơ hội để chính quyền quan tâm chỉnh đốn. Từ Washington, thông tín viên Anh Cọc Pê tường thuật.
Manque de tests de dépistage et temps d'attente trop long pour obtenir les résultats, manque d'équipement de protection et prise de risque.
Thiếu bộ xét nghiệm và vì thời gian chờ kết quả quá dài, thiếu dụng cụ bảo hộ an toàn cho nhân viên y tế, thiếu cả bác sĩ lẫn y tá, công việc bị quá tải và thiếu những tiện nghi tối thiểu, thậm chí là như giấy vệ sinh. Báo cáo của Tổng thanh tra Y tế liệt kê ra một danh sách thật dài về các thiếu thốn này và nhấn mạnh đến mối lo âu chính đáng của nhân viên bệnh viện. Mỗi một bệnh viện phải tự lo liệu theo khả năng hạn hẹp. Một số nhà thương than phiền với Tổng thanh tra là phải mua khẩu trang từ các tiệm bán nước sơn hay các thẩm mỹ viện. Một vài nơi phải tự chế hóa chất sát trùng. Báo cáo cũng nói đến những trường hợp chống đánh xuôi kèn thổi ngược giữa một bên là chính phủ liên bang và bên kia là các chính quyền tiểu bang. Bị báo chí chất vấn, Tổng thống Donald Trump cho rằng đấy chỉ là ý kiến của Tổng thanh tra Y tế. Trên thực tế thì đây là những thông tin dữ liệu thu thập được từ 323 bệnh viện trên toàn quốc. Bản báo cáo có mục đích tìm kiếm một chiến lược chung nhằm chấn chỉnh tình trạng khiếm khuyết này. Nhưng với Donald Trump thì chuyện này coi bộ khó. Ông thanh tra đó tên gì? Chủ nhân Nhà Trắng đặt câu hỏi trước khi bình luận bóng gió, không chừng có dụng ý chính trị che giấu trong bản báo cáo nói trên.
Anh Corpé, Washington, RFI.
Tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson đêm qua đã được đưa vào điều trị tăng cường trong một bệnh viện ở trung tâm thủ đô. Do tình trạng sức khỏe của ông mỗi lúc xấu đi, Thủ tướng Anh bị nhiễm virus corona cách đây 11 hôm, nay vẫn bị ho nhiều và sốt cao. Thông tín viên Muriel Denkhoa từ London cho biết cụ thể.
Văn phòng của bản thông cáo bỗng thay đổi từ tối thứ Hai và Phủ Thủ tướng đã phải thừa nhận là ông Boris Johnson được đưa vào khu điều trị tích cực của Bệnh viện Saint Thomas vào lúc 19 giờ vì ông khó thở. Theo nhiều cơ quan truyền thông, nhất là nhật báo The Times, trích nguồn tin từ bệnh viện, thì vào tối thứ Hai, các bác sĩ không chẩn đoán có viêm phổi và Thủ tướng 55 tuổi không cần được đặt ống thở. Tuy nhiên, ông Boris Johnson đã được cho thở khí oxy ngay từ tối Chủ nhật mùng 5 tháng 4 khi ông được đưa vào điều trị tích cực. Báo The Times trích thống kê của Trung tâm Nghiên cứu Chăm sóc Tích cực Quốc gia. Theo đó, tỷ lệ tử vong của các bệnh nhân nhiễm virus corona được điều trị tích cực là 50%. Hôm thứ Hai, văn phòng của Thủ tướng vẫn khẳng định ông Boris Johnson tiếp tục điều hành đất nước và làm việc từ giường bệnh. Nhưng sau đó, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab dường như bị bất ngờ đã thông báo ngắn gọn trên truyền hình tối thứ Hai rằng Thủ tướng đã tạm trao quyền cho ông. Thế nhưng, hàng loạt sự kiện mới xảy ra lại rất đáng quan ngại, vừa cho cả ông Boris Johnson và người thân, vừa cho cả người dân Anh. Cuộc khủng hoảng dịch tễ trầm trọng thêm mỗi ngày và kể từ giờ, Anh Quốc phải đối đầu với giai đoạn khó khăn nhất của dịch COVID-19 mà không có người cầm lái.
Et le pays risque désormais de devoir affronter le plus fort de l'épidémie sans leader au gouvernail.
Về tình hình chung dịch bệnh tại châu Âu, khu vực này bắt đầu có chút hy vọng cho dù ca nhiễm mới và tử vong vẫn tiếp tục tăng ở nhiều nước. Với hơn 50.000 người chết, châu Âu vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới. Những biện pháp phong tỏa diện rộng đã bước đầu mang lại dấu hiệu tích cực. Anh Vũ cho biết thêm.
Vừa lê nói nhìn thấy tia sáng cuối đường hầm sau nhiều ngày liên tiếp số lượng tử vong và nhiễm mới giảm, hôm qua tình hình trở lại căng thẳng với nước Ý và Pháp. Tại Ý trong vòng 24 giờ lại có thêm 636 người chết so với hôm trước là 525 người. Ý tiếp tục là nước châu Âu có số nạn nhân của COVID-19 lớn nhất với hơn 16.000 người thiệt mạng và 132.000 ca nhiễm từ đầu dịch. Tại Pháp, dấu hiệu ổn định vẫn chưa được khẳng định sau một ngày giảm hôm qua. Pháp ghi nhận 833 người chết trong một ngày tại bệnh viện và các viện dưỡng lão, nâng tổng số tử vong từ đầu dịch lên 8.911 người. Một chút hy vọng với Pháp là số bệnh nhân cần hồi sức tích cực đã giảm rõ rệt. Trong ngày hôm qua, các bệnh viện Pháp chỉ phải tiếp nhận thêm 94 ca nặng. Còn Tây Ban Nha vẫn tiếp tục có những tín hiệu tích cực khi các con số thống kê có xu hướng giảm dần đều. Về con số tử vong, nước này vẫn xếp sau Ý với trên 13.000 người chết. Tại Nga, theo thông báo mới nhất của chính quyền hôm nay, nước này ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục 1.154 ca trong một ngày, nâng tổng số lên gần 7.500 ca. Số ca tử vong vì COVID-19 cũng thêm 11 người trong một ngày. Đến nay, toàn nước Nga đã có 56 người chết vì virus corona mới. Tại một số nước châu Âu khác, tình hình dường như đang có dấu hiệu được cải thiện. Chính quyền các nước đã bắt đầu tính đến chuyện gỡ bỏ dần các biện pháp phong tỏa. Áo, nơi có số lượng ca nhiễm mới giảm mạnh, dự tính sẽ gỡ bỏ phong tỏa vào ngày 14 tháng 4 tới. Tuy nhiên, chưa hẳn như vậy cuộc sống sẽ trở lại bình thường ngay. Trước mắt, các cửa hàng nhỏ có thể mở cửa, nhưng trường học và quán ăn vẫn phải đợi ít nhất đến giữa tháng 5. Lệnh bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng tiếp tục được áp dụng.
Việt Nam tặng 550.000 khẩu trang cho 5 nước châu Âu. Thông cáo ngày hôm nay của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, số lượng này đã được gửi đến Đại sứ quán tại Hà Nội của 5 nước châu Âu bị dịch COVID-19 tác động mạnh nhất, gồm Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha thuộc Liên hiệp châu Âu và Anh Quốc. Tất cả các khẩu trang trên đều được làm bằng vải kháng khuẩn.
Tính đến ngày hôm qua, Thổ Nhĩ Kỳ có hơn 30.000 ca nhiễm và 679 người chết vì COVID-19. Trong hoàn cảnh dịch lan tràn như vậy, chính quyền Ankara quyết định giải tỏa một phần các nhà tù hiện đã quá đông. Khoảng 90.000 tù nhân sẽ được trả tự do trước thời hạn hoặc quản thúc tại gia, theo một đạo luật được Quốc hội thảo luận và thông qua ngày hôm nay. Tuy nhiên, theo thông tín viên Al-Anlawar tại Istanbul, đó chỉ là những tù thường phạm, tù nhân chính trị cũng như phạm tội khủng bố bị loại khỏi diện được hưởng chính sách trên.
Voilà bien un paradoxe. Si les prisons turques sont surpeuplées, 240.000 places pour environ 300.000 détenus, c'est que depuis le coup d'état.
Đúng là nghịch lý. Nếu như các nhà tù ở Thổ Nhĩ Kỳ đang quá tải 240.000 chỗ, trong khi có 300.000 tù nhân, đó là vì từ khi có cuộc đảo chính hụt năm 2016, thì hàng chục ngàn người đã bị giam vì các cáo buộc liên hệ với khủng bố. Họ là những người trung thành với giáo sĩ Fethullah Gülen, được cho là người đã cầm đầu cuộc đảo chính, và cả các nhà báo, những nhà bảo vệ nhân quyền, những tiếng nói đối lập về chính trị thuộc đảng ủng hộ người Kurdistan. Thế nhưng tất cả những tù nhân đó, phần lớn thuộc diện bị giam giữ để ngăn chặn, lại bị gạt ra khỏi diện được thả sớm. Theo luật sư Edan Dogan, chuyên gia về các phiên xử chính trị, thì những người này lẽ ra phải là những người đầu tiên được trả tự do. Ông nói, đó là những người không hề phạm tội gì khác ngoài suy nghĩ và viết, họ là nạn nhân của sự tức tối và thù hằn của chính quyền, không thể hiểu nổi cả về mặt pháp lý cũng như nhân đạo hay đạo đức. Luật sư Dogan không tin vào thông báo của Bộ trưởng Tư pháp, theo đó không có ca nhiễm COVID-19 nào phát hiện trong các nhà tù. Quản lý trại giam buộc hàng nghìn tù nhân phải làm việc, không thể có chuyện không có ai trong số họ bị nhiễm. Hơn nữa, các tù nhân chắc chắn không có đủ nước và xà phòng. Loại các tù chính trị ra khỏi diện thả sớm, tức là đe dọa họ bằng cái chết và như vậy để đổ trách nhiệm cho chính họ về cái chết của mình. Hơn thế, dịch khiến cho mọi người còn phải thêm hình phạt là phải kéo dài thời gian chờ phiên xử vì virus corona mà các phiên xử tại tòa án đều tạm dừng ít nhất là cho đến cuối tháng này.
Anadolu Istanbul, RFI.
Để đối phó với tình trạng dịch corona đang tăng tốc lây lan tại Nhật Bản, chính phủ Thủ tướng Shinzo Abe ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một tháng tại 7 vùng, trong đó có thủ đô Tokyo và vùng phụ cận, kể từ hôm nay. Song song với quyết định tế nhị tại một quốc gia có lịch sử quân phiệt, Thủ tướng Nhật tung ra kế hoạch vực dậy kinh tế với hơn 1.000 tỷ đô la. Từ Tokyo, thông tín viên Frederick Shark là tường thuật.
Le Japon suivait jusqu'ici le modèle suédois très libéral. Il essayait d'entraver le.
Cho đến nay, Nhật Bản chống dịch theo mô hình của Thụy Điển rất tự do, không để tác động tiêu cực cho hoạt động kinh tế. Chính phủ kỳ vọng vào tập quán tôn trọng vệ sinh y tế cộng đồng và tinh thần kỷ luật của người dân Nhật. Với 73 người chết và 3.650 ca lây nhiễm COVID-19, Nhật Bản vẫn đứng đầu bảng xếp hạng các nước tích bị thiệt hại nhân mạng so với những cường quốc khác như Pháp, Thụy Sĩ, Ý, Mỹ. Thế nhưng, Thủ tướng Shinzo Abe dưới áp lực của truyền thông, báo chí và giới chuyên gia cố vấn phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp, nhất là tại thủ đô, bởi lẽ tình trạng lây nhiễm tại Tokyo sắp vượt tầm kiểm soát. Dù sao đi nữa, dân Nhật chỉ bị áp đặt tình trạng khẩn cấp một cách tối thiểu. Biện pháp này không có thẩm quyền pháp lý bắt buộc dân chúng phải thi hành triệt để như tự hạn chế đi lại, và dù có bất tuân cũng không bị trừng phạt. Chính phủ Nhật đặt tin tưởng vào tinh thần công dân của người Nhật và nhất là kỳ vọng và áp lực sức mạnh của xã hội trong cơn đại dịch sẽ làm cho mọi người tuân thủ. Để yểm trợ cho kinh tế, chính phủ huy động một ngân sách kích hoạt 1.000 tỷ đô la, gần 20% GDP, một kế hoạch lớn nhất từ trước đến nay.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Liên quan đến Biển Đông, Mỹ cảnh cáo Trung Quốc lợi dụng COVID-19 tranh đoạt chủ quyền bất chính. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc không nên khai thác đại dịch corona để lấn áp láng giềng tại Biển Đông. Đây là lời cảnh cáo của Washington sau vụ Trung Quốc đâm chìm tàu đánh cá Việt Nam trong vùng ngư trường truyền thống ở Hoàng Sa vào tuần trước. Tú Anh cho biết thêm.
Vài ngày sau khi Hà Nội tố cáo tàu hải cảnh Trung Quốc ngăn chặn và đâm chìm một tàu đánh cá Việt Nam, trên đó có 8 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi đang kéo lưới trong vùng biển gần Hoàng Sa. Đến lượt Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng, xin trích, thay vì uy hiếp láng giềng, Trung Quốc nên tham gia vào nỗ lực chống dịch xuất phát từ Trung Quốc. Theo tuyên bố của phát ngôn viên Morgan Octagus, vào lúc cả thế giới tập trung chống đại dịch COVID-19, thì Bắc Kinh lợi dụng thời cơ thiết lập thêm cơ sở gọi là nghiên cứu tại Biển Đông và gia tăng các phi vụ quân sự. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu Trung Quốc chấm dứt thủ đoạn lợi dụng thế giới đang bận tâm chống đại dịch, cũng như khai thác thế yếu của các nước Đông Nam Á để gia tăng những đòi hỏi bất chính của Bắc Kinh tại Biển Đông. Bà Morgan Ortega cho biết thêm là Washington quan ngại sâu sắc về vụ Trung Quốc ỷ mạnh hiếp yếu đánh chìm tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam. Một vụ việc mà Bộ Ngoại giao Mỹ gọi là nằm trong loạt hành động của Bắc Kinh uy hiếp láng giềng để tranh đoạt chủ quyền bất chính.
Về tình hình xung đột tại Trung Đông, hôm qua, Ủy ban Nội bộ của Liên Hiệp Quốc được thành lập hồi mùa hè năm 2019 đã cho công bố một báo cáo điều tra về các vụ tấn công nhắm vào các cơ sở dân sự ở Syria trong năm qua, nhưng lại tránh nêu trực tiếp vai trò trách nhiệm của Nga.
Theo tóm tắt của bản báo cáo kết luận mà AFP có được thì phía Syria đã nhiều lần không đáp ứng yêu cầu cho Ủy ban điều tra tới hiện trường. Không hề nêu tên Nga, báo cáo của Liên Hiệp Quốc kết luận chính phủ Syria cùng với hoặc các đồng minh của họ đã tiến hành các vụ không kích vào các cơ sở bệnh viện. Năm 2019, nhật báo Mỹ New York Times đã công bố một điều tra riêng trong đó nêu đích danh Nga đã trực tiếp tham gia vào các vụ tấn công bệnh viện tại Syria. Nga vẫn luôn bác bỏ các cáo buộc tấn công các cơ sở dân sự ở Syria. Hồi cuối tháng 7 năm 2019, 10 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã yêu cầu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho điều tra về các vụ tấn công vào các cơ sở dân sự y tế ở Syria. Trong một bức thư, Antonio Guterres nhấn mạnh Ủy ban điều tra không phải là cuộc truy tìm tội phạm mà mục tiêu chỉ nhằm cải thiện việc đề phòng những cuộc tấn công như vậy xảy ra. Một số nước phương Tây và tổ chức phi chính phủ cho rằng các vụ không kích mục tiêu dân sự ở Syria phải bị coi là tội ác chiến tranh.
Trung Quốc và Việt Nam mở lại cửa khẩu sau 4 tháng đóng cửa chặn dịch COVID-19. Truyền thông trong nước loan tin hàng chục ngàn xe chở hàng đã băng qua biên giới giữa hai nước trong những ngày gần đây, nhất là tại cửa khẩu Lào Cai. Theo ghi nhận của Hải quan Việt Nam, phần lớn lượng hàng trao đổi giữa hai nước là các loại trái cây, rau củ và phân bón v.v. Cũng liên quan đến Việt Nam, Bộ Thương mại và Công nghiệp đề nghị chính phủ cho phép xuất khẩu gạo trở lại, nhưng chỉ hạn định ở mức 800.000 tấn cho 2 tháng 4 và 5, theo như một thông cáo ngày hôm nay. Với mức đề nghị này, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam thấp hơn cùng kỳ năm 2019 đến 40%. Ngày 25 tháng 3 vừa qua, chính phủ Việt Nam ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo nhằm bảo đảm nhu cầu lương thực trong nước. Lo chống dịch COVID-19, Argentina hoãn trả nợ. Theo thông báo của chính phủ Tổng thống Alberto Fernandez ngày hôm qua, số tiền 9,8 tỷ đô la trái phiếu phát hành trong nước lẽ ra phải được trả vào cuối năm nay, nay sẽ được dời sang năm 2021. Tổng nợ của Argentina là 311 tỷ đô la, chiếm đến 90% GDP của nước, trong đó có 121,9 tỷ là nợ các nhà đầu tư trong nước và 72,6 tỷ là từ các tổ chức tài chính đa phương và song phương quốc tế, kể cả Quỹ tiền tệ quốc tế là 57 tỷ đô la. Nghèo đói đang tác động nặng nề đến khoảng 35% dân số Argentina. Úc xóa tội cho Hồng Y George Pell. Vị Hồng Y người Úc này đã rời nhà tù Parkwon gần Melbourne ngày hôm nay, ngay sau khi Tòa án tối cao Úc quyết định xử trắng án. Năm 2018, ông George Pell, 78 tuổi, một trong những vị Hồng Y quyền lực nhất của Vatican bị đưa ra xét xử với những cáo buộc lạm dụng tình dục hai trẻ vị thành niên trong những năm 1990. Nga và Qatar hối lộ quan chức FIFA để được tổ chức cúp bóng đá thế giới. Đây là kết luận của Viện Công tố Liên bang Brooklyn công bố ngày hôm qua. Báo cáo của Viện Công tố còn nêu đích danh nhiều quan chức FIFA đã nhận tiền để bỏ phiếu thuận cho Nga và Qatar. Chẳng hạn như ông Jack Wagner, cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bắc Mỹ đã nhận 5 triệu đô la. Chính quyền Nga hôm nay lên tiếng phản bác những cáo buộc này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Sắp đến đỉnh dịch COVID-19, Pháp mới ngộ ra tác dụng của khẩu trang trong cộng đồng là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Chính phủ Pháp bắt đầu thay đổi quan điểm về tác dụng của khẩu trang để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Không chỉ Pháp mà nhiều nước phương Tây từng khẳng định rằng khẩu trang là vô ích đối với người khỏe mạnh, chỉ người bệnh và nhân viên y tế mới phải đeo khẩu trang. Quan điểm này đã bị một nhà khoa học Trung Quốc nổi tiếng đánh giá là một sai lầm lớn. Từ khi dịch COVID-19 lan rộng ở Trung Quốc và châu Á cho đến cuối tháng 3 năm 2020, khi nước Pháp bị phong tỏa hoàn toàn, chính phủ kiên quyết khẳng định đeo khẩu trang ở nơi công cộng là vô ích. Dường như có hai yếu tố ẩn sau những tuyên bố chắc như đinh đóng cột. Thứ nhất, để trấn an người dân, và thứ hai là nước Pháp không có đủ khẩu trang cho tất cả mọi người. Chính phủ Pháp luôn viện dẫn khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới hiện vẫn cho rằng người khỏe mạnh không cần đeo khẩu trang. Điều này đã dẫn đến tình trạng kỳ thị người đeo khẩu trang tại Pháp, đặc biệt là tại Paris, trong đó có cộng đồng châu Á, vẫn giữ thói quen từ thời dịch SARS năm 2003. Tiếp theo, phải kể đến tình trạng khan hiếm khẩu trang. Khi dịch cúm gia cầm H1N1 bùng phát năm 2010, Pháp có 1 tỷ khẩu trang các loại trong kho. Tuy nhiên, bà Roselyne Bachelot, Bộ trưởng Y tế thời đó đã bị chỉ trích là làm quá. Và kể từ đó, kho dự trữ chỉ xuất mà không được nhập thêm và chỉ còn lại khoảng 120 triệu khẩu trang tính đến đầu mùa dịch COVID-19, trong khi cả nước cần đến 40 triệu chiếc mỗi tuần. Để đối phó với tình trạng khan hiếm, nhà nước trưng thu tất cả các loại khẩu trang có trên lãnh thổ để phân phát cho những người trên tuyến đầu chống dịch. Phải đến cuối tháng 3, chính phủ mới thông báo đặt mua thêm 250 triệu khẩu trang, tiếp theo là 2 tỷ chiếc được thông báo vào hôm 4 tháng 4 vừa qua. Nhưng các lô hàng có đến được Pháp hay không lại là một chuyện khác, nếu nhìn vào thực tế nhiều nước nẫng tay trên của nhau như hiện nay. Chính phủ Pháp đang tính đến các biện pháp dỡ bỏ từng bước lệnh phong tỏa, đồng thời vẫn phải kiềm chế đà lây nhiễm trong cộng đồng, từ khả năng theo dõi dấu vết người nhiễm virus đến đeo khẩu trang đại trà, v.v. Ngày 3 tháng 4, Viện Hàn Lâm Y học Pháp đã khuyến cáo người dân phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Công dụng của khẩu trang được nhà dịch tễ học Pháp Ông Toàn Flau khẳng định là giúp khả năng lây nhiễm virus và như vậy có thể kiểm soát được đại dịch. Trong khi ngày càng có nhiều trường hợp nhiễm virus corona nhưng không có triệu chứng và virus có khả năng bay theo hơi thở khi nói chuyện. Trả lời họp báo ngày 4 tháng 4, Bộ trưởng Y tế cho biết đã đề nghị Hội đồng Khoa học, các chuyên gia về virus và các cơ quan dịch tễ đánh giá lại quan điểm sử dụng khẩu trang. Cùng lúc, Tổng cục trưởng Tổng cục Y tế Pháp Jérôme Salomon khuyên mọi người đeo khẩu trang, loại may vải thông dụng không phải là loại chuyên dùng cho giới y tế. Khuyến nghị này được Bộ Nội vụ Pháp trấn an. Việc mặc khẩu trang để phòng nguy cơ lây nhiễm COVID-19 không phải là hành vi vi phạm pháp luật. Thực vậy, Điều 1 của Đạo luật ngày 11 tháng 10 năm 2010 quy định không một ai tại nơi công cộng có thể mang trang phục nhằm che khuôn mặt và người vi phạm có thể bị phạt đến 150 euro. Trong khi một số bang tại Mỹ, nhiều nước Trung Âu và vùng Lombardia của Ý đang từng bước bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, người dân Pháp có lẽ cũng đang chuẩn bị làm quen với biện pháp mới này. Đây là một trong những giải pháp mà dường như chính phủ đang tính đến, theo phát biểu của một người thân cận của Tổng thống Macron với tuần báo Le Journal du Dimanche hôm 5 tháng 4. Liệu khẩu trang sẽ trở thành vị cứu tinh cho chính phủ sau quãng thời gian phong tỏa, khiến mọi hoạt động bị đình trệ và kinh tế bị tác động nặng nề? Tuy nhiên, chính cách xử lý dịch thiếu nhất quán của chính phủ đang khiến công luận bức xúc. Chỉ có 41% người dân Pháp tin vào chính phủ chống dịch hiệu quả, theo kết quả thăm dò ngày 1 tháng 4 của Viện ELAB được Le Monde trích dẫn. Hay 63% người dân Pháp cho rằng chính phủ đang che giấu điều gì đó, theo một nghiên cứu khác được Opinion Way công bố hôm 30 tháng 3.
RFI. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin thông báo chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt kể từ thứ Ba, 17 tháng 3 và trong những ngày sắp tới sẽ có nhiều thay đổi. Do tình hình bệnh dịch COVID-19, chính phủ ban hành nhiều biện pháp chống dịch, trong đó có việc hạn chế đi lại. Hoạt động của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI cũng có nhiều thay đổi. Chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì chương trình phát thanh hàng ngày, cố gắng cập nhật thông tin trên mạng Internet. Tuy nhiên, một số chuyên mục và tạp chí sẽ phải phát lại. Xin thành thật cáo lỗi cùng quý thính giả. Rất mong tình hình sớm được khắc phục để chương trình trở lại như bình thường. Trong khi chờ đợi, mời quý vị thường xuyên truy cập vào địa chỉ vi.rfi.fr và theo dõi tin bài của RFI tiếng Việt trên các mạng xã hội Facebook, Twitter, Viber hay YouTube. Xin chân thành cảm ơn.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với chủ đề Cuộc chạy đua tranh giành nguồn cát thiên nhiên. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày 13 tháng 8 năm 2019. Sau cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam của Thanh Phương trình bày Việt Nam mời chuyên gia nước ngoài giúp bảo tồn di sản kiến trúc. Tạp chí cũng được phát lần đầu vào ngày 16 tháng 12 năm 2019. Nhưng ngay sau đây là một theo dòng thời sự. Trọng Nghĩa nói về giá trị của giả thuyết virus corona lây truyền trong không khí.
Tâm lý lo ngại đã bùng lên hôm 1 tháng 4 vừa qua khi bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm và là gương mặt tiêu biểu trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại Mỹ, nêu lên khả năng virus corona có thể lây nhiễm qua đường không khí khi người ta chỉ nói chuyện chứ không chỉ vì ho và hắt hơi. Giả thuyết này theo ông có thể giải thích được lý do vì sao con virus corona có sức lây nhiễm dữ dội khác thường. Phát biểu với đài truyền hình Mỹ CNN, ông Fauci xác định người ta bắt đầu hiểu ra rằng một người nhiễm bệnh COVID-19 nhưng chưa bộc lộ triệu chứng, dù không ho và hắt hơi, vẫn có thể lây bệnh cho người khác. Theo chuyên gia này, đó rất có thể là một phương thức truyền nhiễm bằng hạt aerosol, tức là các hạt chất lỏng siêu nhỏ. Có lẽ không đến mức ở được trong không khí hàng tiếng đồng hồ, nhưng đủ để lây nhiễm khi bạn nói chuyện với một người khác.
Bác sĩ Fauci không phải là đã tự nhiên đưa ra giả thuyết này. Trong thời gian gần đây, nhiều chuyên gia đã bắt đầu xem xét khả năng virus corona lây truyền trong không khí và đã có những kết luận ban đầu.
Theo các nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cùng với Đại học California ở Los Angeles và Đại học Princeton, thì khả năng con virus SARS-CoV-2 lây lan thông qua các hạt aerosol cực nhỏ là một điều hoàn toàn có thể xảy ra. Công trình nghiên cứu công bố vào giữa tháng 3 trên tạp chí y khoa Mỹ có uy tín là New England Journal of Medicine xác nhận rằng con virus corona có thể tồn tại trong 3 tiếng đồng hồ trong các hạt chất lỏng lơ lửng trong không khí với kích thước nhỏ hơn 5 micron. Để đi đến kết luận này, các nhà nghiên cứu đã phóng virus vào không khí bằng cách phun sương để khuếch tán một màng sương trong phòng thí nghiệm. Trong một lá thư gửi Nhà Trắng ngày 1 tháng 4, ông Harvey Feinberg, Chủ tịch Ủy ban về các bệnh truyền nhiễm mới nổi thuộc các viện hàn lâm khoa học Mỹ đã cho rằng các nghiên cứu hiện hữu đều ủng hộ giả thuyết. Theo đó, virus SARS-CoV-2 có thể được truyền đi trong những hạt aerosol do bệnh nhân thở ra. Bức thư kể trên đặc biệt trích dẫn kết quả nghiên cứu ban đầu tại Đại học Nebraska, Hoa Kỳ. Theo đó, các nhà khoa học đã tìm thấy một phần mã di truyền của con virus corona trong không khí của các phòng nơi bệnh nhân bị cô lập. Tại Trung Quốc, các nhà nghiên cứu ở Vũ Hán, nơi xuất phát của dịch bệnh, cũng đã thu thập mẫu không khí từ các phòng bệnh viện khác nhau. Kết quả sơ bộ của họ cũng đi theo chiều hướng cho thấy nồng độ cao của virus corona, đặc biệt là trong nhà vệ sinh và các phòng thay quần áo bảo hộ của nhân viên y tế.
Vấn đề muôn thuở của các nghiên cứu khoa học là những gì ghi nhận trong phòng thí nghiệm có được thực tế bên ngoài kiểm nghiệm hay không?
Công trình nghiên cứu của Mỹ được công bố trên tạp chí y học New England đã vấp phải nhiều chỉ trích. Theo một số chuyên gia, việc sử dụng máy phun sương không mô phỏng chính xác động thái ho hoặc hắt hơi của bệnh nhân và có nguy cơ làm tăng một cách nhân tạo hiện tượng truyền nhiễm trong không khí. Trả lời hãng tin Pháp AFP, giáo sư Paul Hunter thuộc Trường Đại học Anh East Anglia, khi một bệnh nhân ho hoặc hắt hơi thì những giọt chất lỏng rơi xuống đất khá nhanh so với sương phát ra từ một bình phun. Vì lẽ những giọt này lớn hơn và do đó nặng hơn những đám sương được phun ra. Ngoài ra, sương mù phun ra trong phòng thí nghiệm chứa đựng một lượng virus rất cao. Trên đài phát thanh Pháp France Culture, bà Samira Fafi-Kaimer, trưởng phòng thí nghiệm virus học thuộc Đại học thành phố Strasbourg, miền đông nước Pháp, cho biết những thí nghiệm tại Mỹ không phản ánh đúng thực tế. Theo chuyên gia này, trong môi trường bên ngoài, các hạt siêu nhỏ sẽ bị gió làm tan ra, khiến cho lượng virus ít hơn. Ngay cả khi chứng minh được là con virus corona có thể lơ lửng trong không khí, điều đó không có nghĩa là một người có thể bị nhiễm khi đi dạo ngoài trời.
Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, không thể bác bỏ khả năng virus corona truyền nhiễm qua đường không khí. Nhân viên y tế, những người phải tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân trong một thời gian dài sẽ đặc biệt dễ bị nhiễm bệnh.
Trả lời báo Le Figaro, ông Etienne Simon Laurier, chuyên gia virus học tại Viện Pasteur Paris cho rằng các kết luận của giới nghiên cứu Mỹ rất đáng chú ý đối với những nhân viên y tế thường phải thực hiện một số cử chỉ nhất định trong bệnh viện đối với bệnh nhân nhiễm virus. Theo ông, nghiên cứu đó khẳng định sự cần thiết phải bảo vệ tốt giới chăm sóc sức khỏe. Dẫu sao thì giả thuyết về phương thức lây nhiễm qua không khí sẽ cho phép giải thích phần nào hiện tượng lan nhanh của virus corona, đặc biệt là từ các bệnh nhân chưa có triệu chứng. Hiện nay, điều chắc chắn duy nhất mà giới khoa học đã xác định được là việc virus corona chủ yếu lây truyền qua đường hô hấp và qua tiếp xúc vật lý. Đó là lý do tại sao các cơ quan y tế khuyến cáo là phải duy trì khoảng cách ít nhất 1 mét giữa mọi người, là phải rửa tay thường xuyên và tránh đưa tay lên mặt. Tuy nhiên, nếu virus có thể lơ lửng trong không khí trong vài giờ, thì việc bảo vệ bản thân sẽ phức tạp hơn. Nếu giả thuyết này được các nghiên cứu khoa học khác xác nhận, điều đó sẽ thay đổi hoàn toàn những gì chúng ta biết về căn bệnh và phương pháp phòng ngừa. Chính vì còn phải bán tín bán nghi mà nhiều chính phủ, từ Mỹ cho đến Pháp, đã thay đổi quan điểm về việc đeo khẩu trang trong những tuần lễ gần đây.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Hoa Kỳ vượt ngưỡng 10.000 người chết, chính phủ bị chỉ trích phản ứng chậm và không nhất quán. Nhiễm virus corona, Thủ tướng Anh phải nhập viện điều trị tăng cường, Ngoại trưởng tạm điều hành đất nước. Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp tại 7 vùng, bao gồm cả Tokyo và lập kế hoạch 1.000 tỷ đô la để vực dậy đất nước. Mỗi ngày một sự kiện, sắp đến đỉnh dịch COVID-19, Pháp mới ngộ ra tác dụng của khẩu trang trong cộng đồng. Theo dòng thời sự, giá trị của giả thuyết virus corona lây truyền trong không khí. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Trọng Thành điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, nước Pháp bước vào tuần lễ phong tỏa thứ tư do đại dịch COVID-19. Viễn cảnh kinh tế trong nước và quốc tế ngày càng ảm đạm cùng với tình hình dịch bệnh chưa nhìn thấy lối ra là chủ đề chính của báo Les Echos với hàng tựa trang nhất cú sốc lịch sử. Giai đoạn phong tỏa gian nan đang diễn ra đã có được những kết quả đầu tiên là tựa lớn của Le Figaro. Có kết quả nhưng không buông lỏng nỗ lực, Libération khuyến cáo. Bộ Lao động Pháp huy động toàn lực để chống lại nguy cơ sa thải hàng loạt trong thời kỳ gian khó này là chủ đề chính của La Croix. Le Monde được số ra chiều qua thì dành nhiều bài vở cho một giải pháp có ý nghĩa quyết định giúp cho giai đoạn ra khỏi phong tỏa thành công. Đó là sử dụng kỹ thuật định vị qua điện thoại. Trang nhất của Le Monde ghi hàng tựa những thách thức của việc áp dụng định vị qua điện thoại di động. Giai đoạn phong tỏa tại Pháp sẽ kéo dài đến khi nào? Về mặt chính thức cho đến ngày 15 tháng 4, theo Le Figaro thì tiếp sau đó rất nhiều khả năng phong tỏa sẽ được triển hạn thêm 2 tuần. Và việc triển hạn tiếp theo là hoàn toàn có thể, tùy thuộc vào khả năng đỉnh dịch đã qua chưa, số lượng người nhiễm virus phải nhập viện, người lâm bệnh nặng là bao nhiêu. Tuy nhiên, điều đó cũng phụ thuộc vào khả năng có được các phương tiện cho phép bảo đảm an toàn cho giai đoạn ra khỏi phong tỏa với số lượng người nhiễm nằm trong tầm kiểm soát.
Cùng với việc áp dụng các hành vi giữ khoảng cách, bảo vệ an toàn cho người khác hay các phương tiện xét nghiệm, kỹ thuật định vị qua điện thoại ngày càng được nói đến như một biện pháp không thể tránh khỏi tại Pháp, cho dù cho đến rất gần đây, đây được coi là điều hoàn toàn bị loại trừ do nguy cơ xâm phạm đến quyền tự do cá nhân.
Theo Le Figaro thì chỉ trong vòng 10 ngày, chính phủ Pháp đã hoàn toàn thay đổi quan điểm trong vấn đề này. Ngày 26 tháng 3 trên kênh truyền hình France 2, Bộ trưởng Nội vụ Christophe Castaner đã nói thẳng là giải pháp này không nằm trong văn hóa Pháp. Nhưng 10 hôm sau, cũng trong một cuộc trả lời khác trên cùng kênh truyền hình, ông bảo đảm là kỹ thuật này được toàn bộ người Pháp ủng hộ với điều kiện tôn trọng các quyền tự do cá nhân và chỉ được sử dụng cho cuộc chiến chống virus. Vấn đề là giải pháp này cụ thể sẽ được tiến hành ra sao? Ngày mai thứ Tư mùng 8 tháng 4, Quốc vụ Khanh phụ trách kỹ thuật số, ông Cedric O, sẽ lần đầu tiên đưa ra các nội dung cụ thể cho giải pháp này cùng với Bộ trưởng Y tế. Tiếp theo đó, ngày thứ Năm, Ủy ban Tư pháp của Hạ viện sẽ nghe giải trình của chính phủ. Trước đó, cựu Quốc vụ Khanh về kỹ thuật số cũng chuyển đến các nghị sĩ của Đảng Cầm quyền một bản báo cáo 40 trang về chủ đề này để cung cấp các cứ liệu cho phép cuộc thảo luận về chủ đề nóng bỏng nói trên đi vào tâm điểm của vấn đề, đó là các biện pháp cụ thể, cân bằng lợi hại của giải pháp định vị kỹ thuật số.
Về chủ đề này, Le Monde có bài xã luận đáng chú ý với tựa đề định vị người nhiễm virus, đồng ý nhưng vấn đề là phải có các bảo đảm.
Le Monde được ghi nhận biện pháp này đã được sử dụng rộng rãi ở nhiều nơi để phòng chống COVID-19, sử dụng mang tính cưỡng chế như tại Trung Quốc, sử dụng được sự đồng thuận của người dân như ở Hàn Quốc và Singapore, nơi các thông tin về lộ trình di chuyển của các cá nhân nhiễm bệnh được gửi đến tất cả mọi người. Châu Âu vốn có quan điểm hoàn toàn khác về hình thức kiểm soát này. Cho đến nay, châu Âu rất dè dặt trước khả năng các dữ liệu cá nhân được nhà nước sử dụng một cách rộng rãi. Để hóa giải vấn đề này, nhiều nước châu Âu tìm các phương pháp khác so với các nước châu Á. Thay vì định vị toàn bộ quá trình di chuyển của cá nhân người bị nhiễm virus, mục tiêu định vị sẽ chỉ nhắm vào các tiếp xúc của đương sự. Cụ thể là xác định xem những ai đã từng ở sát đương sự bằng cách xác định các điện thoại ở kế bên, đặc biệt thông qua kỹ thuật không dây Bluetooth. Biện pháp này cho phép các cơ quan y tế cảnh báo những người có vị trí tiếp xúc gần để họ nhanh chóng đi xét nghiệm và nếu bị nhiễm virus thì tiến hành điều trị hoặc chủ động tự cách ly. Báo Le Monde cũng ghi nhận các thăm dò dư luận đầu tiên cho thấy một tỷ lệ lớn người dân chấp nhận các biện pháp này. Điều đó có nghĩa là người dân sẵn sàng chấp nhận một số giới hạn về quyền tự do nơi công cộng một khi an ninh bị đe dọa. Tuy nhiên, Nhật báo Pháp cũng lưu ý là việc sử dụng các công nghệ định vị phải bảo đảm quyền tự do cá nhân với các quy định chặt chẽ. Cụ thể là biện pháp này phải hoàn toàn được giới hạn về mặt thời gian, phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, phải được Quốc hội và Tư pháp kiểm soát. nhìn chung phải tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện có. Xã luận báo Le Monde kết luận là hiện tại dường như đã có một đồng thuận về việc thế giới hậu virus corona sẽ khác với thế giới trước đó. Tuy nhiên không nên phủ nhận các thành quả của thế giới trước đó mà việc bảo vệ các dữ liệu cá nhân trên quy mô toàn châu Âu là một trong số đó và bỏ đi thì là một điều rất đáng tiếc.
Vấn về chủ đề công nghệ định vị các tiếp xúc với người nhiễm virus, trên Le Monde có bài Smartphone ứng dụng các thách thức của việc định vị áp dụng cho đại chúng để chống đại dịch.
Khác biệt của châu Âu với các nước châu Á đó là giải pháp được ưu tiên là xác định các tiếp xúc giữa các cá nhân với người nhiễm virus chứ không phải là lộ trình của người nhiễm virus. Kỹ thuật không dây Bluetooth được ưu tiên cho phép xác định các cá nhân có điện thoại gần kề với điện thoại của người nhiễm virus. Ngày 1 tháng 4, PEPPPT, một tổ hợp các nhà nghiên cứu châu Âu thông báo là có đủ điều kiện để cho vận hành một cơ sở hạ tầng thông tin, cho phép các cơ quan y tế xây dựng một ứng dụng theo dõi các bệnh nhân, bảo đảm các dữ liệu cá nhân được bảo vệ. Các trắc nghiệm cuối cùng đang được tiến hành, việc đưa ra ứng dụng chính thức lần đầu tiên có thể sẽ diễn ra vào giữa tháng 4. Chính quyền nhiều nước đang theo dõi sát thử nghiệm này. Theo tiến sĩ Lisa O'Dankar, trường y tế công của Đại học Imperial College ở London, thì việc các cá nhân có quyền tự do lựa chọn hay không, việc tải nạp ứng dụng định vị này vào điện thoại là một trong các bảo đảm cho quyền bảo vệ thông tin cá nhân, cùng với việc các biện pháp khác như việc thành lập các cơ chế giám sát việc thực thi giải pháp theo dõi định vị các tiếp xúc với người bị nhiễm virus. Vấn đề bảo mật thông tin là yếu tố quyết định cho sự thành công của giải pháp này. Theo một chuyên gia có tiếng về công nghệ tin học Yves-Alexandre de Montijoy, lãnh đạo của Computational Privacy Group tại Đại học Imperial College ở London, thì một ứng dụng cho phép hoàn toàn bảo vệ bí mật cá nhân là nằm trong tầm tay và không cần phải lựa chọn giữa một bên là bí mật cá nhân và bên kia là kỹ thuật định vị. Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là phải có đầu tư đủ mức. Tuy nhiên, một số chuyên gia cũng cảnh báo về hiệu quả của giải pháp định vị bằng Bluetooth chưa hẳn đã là một cây đũa thần cho phép xác định chính xác các tiếp xúc. Bên cạnh đó, một trong các đòi hỏi hàng đầu là giải pháp định vị nói trên phải có được sự hưởng ứng của một số lượng đông đảo nhất định thì biện pháp này mới có được kết quả mong muốn, có được nhiều người tải nạp cũng như để mở ứng dụng liên tục. Và muốn được như vậy, điều kiện hàng đầu là người sử dụng phải tin tưởng vào hệ thống công nghệ này.
Vấn đề COVID-19 tại Pháp, Le Figaro nói đến những kết quả đầu tiên của chính sách phong tỏa. 3 tuần kể từ đầu đến nay, biện pháp này rõ ràng đã cho phép làm chậm lại số lượng ca nhiễm mới, số ca phải điều trị tích cực hay phải đưa vào khoa hồi sức.
Tuy nhiên, giới y tế rất lo ngại việc dân chúng trở nên mất cảnh giác, bởi cho dù dịch bệnh đã tiến triển chậm lại, nhưng đỉnh dịch trên toàn quốc nhìn chung vẫn chưa tới. Tờ Le Figaro lo ngại trước tình trạng một bộ phận dân chúng trong kỳ nghỉ cuối tuần qua tranh thủ thời tiết ấm áp trở lại các công viên, dạo chơi, tắm nắng, và đây cũng là thời điểm kỳ nghỉ xuân thường lệ. Phản xạ muốn nghỉ ngơi thư giãn bên ngoài trở lại với nhiều người. Nhật báo Thiên Hữu dẫn lời của Bộ trưởng Nội vụ Pháp nhấn mạnh với công chúng là đừng nên quyết định ra ngoài hay không vì lý do thời tiết thay đổi, vì đây là vấn đề chống dịch. Nguy cơ hiện nay là buông thả.
Bài xã luận của Libération Thiên Tà mang tựa đề Nỗ lực cũng theo cùng hướng. Đó là cho dù nhìn thấy le lói ánh sáng cuối đường hầm, nhưng mọi người vẫn phải tiếp tục cố gắng, ai ở yên chỗ đấy.
Tương tự như giai đoạn phong tỏa, giai đoạn hậu phong tỏa cũng hoàn toàn không phải là điều dễ dàng. Libération báo trước là để trở lại với cuộc sống bình thường sẽ phải có cả một cơ chế phức hợp, vừa cho phép giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm và đồng thời tránh được những phân biệt kỳ thị cũng vô cùng nguy hiểm. Bởi sau giai đoạn này sẽ có những người nhiễm virus lành bệnh, người được miễn nhiễm với virus, nhưng cũng có những người chưa nhiễm virus rồi sống trong cách ly, lo lắng trước một tương lai bất định.
Vừa rồi là một điểm báo của Trọng Thành. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về cuộc chạy đua tranh giành nguồn cát thiên nhiên. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày 13 tháng 8 năm 2019.
Tạp chí Kinh tế.
Cát là nguồn tài nguyên cần thiết nhất đối với đời sống của loài người, chỉ thua có các nguồn nước ngọt. Để bảo đảm cho nhu cầu tiêu thụ của nhân loại ngày càng lớn, các nhà cung cấp cát đang lao vào một cuộc chạy đua để giành nguồn tài nguyên thiên nhiên này. Tác động kèm theo là từ Âu sang Á, các mạng lưới buôn lậu cát ngày càng tung hoành. Tại Ấn Độ chẳng hạn thì các đường dây buôn cát bất hợp pháp nguy hiểm không thua các tổ chức tội phạm mafia tại Ý. Trên đây là kết quả một cuộc điều tra do đài phát thanh Pháp Radio France và một nhóm các phóng viên thuộc tổ chức Forbidden Stories công bố hồi tháng 5 vừa qua. Khi Khi nói đến công nghiệp khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên, mọi người nghĩ ngay đến những mỏ vàng, những mỏ kim loại, những mỏ dầu khí. Ít ai nghĩ đến những mỏ cát trên thế giới. Thế nhưng đấy lại là một thị trường có trị giá đến 200 tỷ đô la một năm. Cát hiện diện trong gần như mọi vật thể bao quanh chúng ta, từ điện thoại di động, cho đến ly nước, từ phân bón để trồng cây, cho đến thuốc đánh răng chúng ta sử dụng hàng ngày, từ những chiếc lốp xe đến thuốc sơn móng tay. Ông Christian Boucher, giám đốc trung tâm nghiên cứu về biển thuộc trường Công giáo Paris, ghi nhận khoáng chất trong cát được dùng để làm rất nhiều việc. Cũng chính vì thế mà theo chuyên gia Pascal Peduzzi, giám đốc khoa học thuộc chương trình bảo vệ môi trường của Liên Hiệp Quốc, đưa ra một vài con số về nhu cầu tiêu thụ của hành tinh.
On consomme à peu près 18 kilos par personne et par jour, ce qui multiplié par le nombre de milliards que nous sommes sur cette planète donne le chiffre entre 40 et 50 milliards de tonnes.
Mỗi ngày bình quân một đầu người tiêu thụ khoảng 18 kg cát, như vậy là chúng ta tiêu thụ từ 40 đến 50 tỷ tấn một năm. Đây là một khối lượng khổng lồ tương đương với một dải cát có chiều rộng 27 mét, dày 27 mét và chiều dài tương đương với đường xích đạo. Trong bất kỳ công trình xây dựng nào, chúng ta cũng cần phải có cát.
Thế nhưng ngành xây dựng là khu vực tiêu thụ cát lớn nhất, ngốn đến 70% cát được rút ra từ lòng đất. Để xây dựng một ngôi nhà bình thường thì chúng ta cần khoảng 200 tấn cát, 3.000 tấn cho phép xây được một bệnh viện. Thế còn để xây được một cây số đường xa lộ, người ta cần đến 30.000 tấn cát. Theo các số liệu chính thức của Tổ chức Bảo vệ Môi trường Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc là nguồn tiêu thụ cát lớn nhất trên thế giới. 57% cát khai thác trên hành tinh đổ về thị trường đông dân nhất toàn cầu này. Đứng thứ nhì là Singapore. Và để so sánh thì khối lượng tiêu thụ của Trung Quốc như vậy là cao đến gấp 25 lần so với của Hoa Kỳ. Và chỉ riêng trong giai đoạn 2011-2013, khối lượng xi măng tiêu thụ tại Trung Quốc tương đương với của cả nước Mỹ trong suốt thế kỷ 20. Trở lại với trường hợp của ông khổng lồ Trung Quốc và một nước tí hon như Singapore, thì phải nói Trung Quốc rộng lớn với nhiều bãi sa mạc hùng vĩ, với những dòng Trường Giang và những mỏ cát có trữ lượng rất lớn. Ngược lại, Singapore không có được những lợi thế đó, cho nên Singapore phải nhập khẩu cát từ nước ngoài, mà chủ yếu là từ các nước láng giềng như Malaysia, Indonesia, Sri Lanka, Philippines, Miến Điện hay Campuchia và cả Việt Nam. Ông Christian Boucher, Trung tâm Nghiên cứu về biển, giải thích.
Singapour, en l'espace de quelques décades, a gagné sur la mer 120 km
carré. Singapore trong vài thập niên lớn ra biển đến 120 cây số vuông. Ở đây chúng ta nghĩ bằng tác động đối với môi trường, đối với hệ động thực vật. Nhưng rõ ràng là để lấn ra biển như vậy, Singapore phải nhập khẩu không biết bao nhiêu là cát. Những quốc gia mà phải bán cát thì hậu quả trực tiếp là nước biển tràn vào bờ, đất canh tác và mạch nước bị nhiễm mặn. Cũng chính vì mất hết cả cát ở ven bờ, cho nên khi bị sóng thần, nước tràn vào sâu hơn đất liền. Đất bị sạt lở khai thác cát quá độ là một tai họa đối với các loài động thực vật và là một thách thức đối với nhân loại.
Không chỉ có Singapore, mà ngay cả Hồng Kông hay Dubai cũng áp dụng chiến thuật lấn ra biển. Và những hòn đảo bị đe dọa mực nước biển dâng cao nhận chìm trong lòng đại dương, như là đảo Maldives ở Ấn Độ Dương hay Kiribati trong lòng Thái Bình Dương, cũng cần hàng triệu tấn cát để đắp đi. Trung Quốc trong công cuộc bồi đắp đảo nhân tạo ở Biển Đông cũng đã cần đến cát, nhất là khi mà một tấn cát giá chỉ dao động có từ 8 cho đến 12 đô la. Có điều, như chuyên gia Boucher vừa giải thích, hoạt động khai thác cát quá độ này làm hủy hoại môi trường thiên nhiên và môi trường sống của không ít mạng người. Pascal Peduzzi, giám đốc khoa học thuộc chương trình bảo vệ môi trường của Liên Hiệp Quốc, cho biết.
Des écosystèmes. Donc, quand vous détruisez l'écosystème d'une rivière et que vous avez des
Đây thực sự là một sự tàn phá môi trường. Khi chúng ta tàn phá một dòng sông thì tất cả những ngôi làng chung quanh, tất cả những cư dân sống nhờ vào con sông đó đều bị đe dọa. Như vậy, thành phần này phải bỏ làng đi nơi khác kiếm sống, và thường thì họ về sống ở thành thị. Nghĩa là phải có nhà ở cho những người này. Các công trình xây dựng đó đòi hỏi nhiều sỏi cát. Trái đất đang nóng lên, và hiện tượng biến đổi khí hậu đã và đang dẫn đến nhiều vấn đề như ô nhiễm không khí, đa dạng sinh thái bị đe dọa, nhưng chúng ta không ngờ là phải giải quyết thêm một vấn đề khác xuất phát từ việc khai thác cát đến cạn kiệt.
Chuyên gia Liên Hiệp Quốc này lo ngại khi thấy một số những quốc gia tại Đông Nam Á, mà trong đó có Campuchia hay là Philippines, Miến Điện, xem ngành xuất khẩu cát là một trong những cột trụ chính để phát triển. Campuchia năm 2016 chẳng hạn đã cho xuất khẩu 7,7 triệu tấn cát và 89% trong số ấy được dành riêng để bán cho Singapore. Trong một bài phóng sự của báo Legico hồi tháng 12 năm ngoái, cho thấy tại khu rừng tràm Koh Sralau ở Campuchia, các hoạt động khai thác cát trong khu vực bảo tồn thiên nhiên này đã tăng nhanh trong những năm tháng gần đây, và hậu quả kèm theo là có từ 70 cho đến 90% các loài thực vật bị tuyệt chủng.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
Ý thức được mối đe dọa đối với môi trường, các nước xuất khẩu cát đã ban hành một loạt các lệnh cấm hoặc nhằm giới hạn khai thác và xuất khẩu nguồn tài nguyên thiên nhiên này. Thế nhưng, tại những nơi mà nạn tham nhũng làm lũng đoạn, thì luật pháp chỉ có trên giấy tờ. Điều tra của nhóm phóng viên đài Radio France cùng với Forbidden Stories hồi tháng 5 vừa qua đã xoáy vào trường hợp của bang Uttar Pradesh ở miền Nam Ấn Độ, nơi mà hồi tháng 6 năm 2015, một nhà báo độc lập là Rajendra Singh điều tra về một đường dây khai thác cát bất hợp pháp đã bị thiêu sống. Hồ sơ ông theo dõi liên quan trực tiếp đến một quan chức địa phương. Thì gần đây hơn, nữ phóng viên Sandhya Ravishankar tại Chennai, miền Nam Ấn Độ đã bị đe dọa đến tính mạng vì một loạt các bài phóng sự của bà liên quan đến những mảng mờ ám của tập đoàn VV Mineral, tập đoàn nổi tiếng này trong tay nhà tỷ phú Vaikundarajan. Qua các bài phóng sự đó, nhà báo điều tra này cho thấy là đằng sau, các tập đoàn khai thác cát luôn có bóng dáng của các chính trị gia Ấn Độ. Đường dây buôn cát lậu tại Ấn Độ hoạt động theo kiểu các tổ chức tội phạm mafia ở Ý. Tệ hơn nữa, các tổ chức này được nhiều quan chức trong chính quyền ở mỗi bang bao che, họ cũng đã mua chuộc được từ cảnh sát đến các quan tòa. Giáo sư Unsun Rege giảng dạy tại Đại học Temple ở Philadelphia, Hoa Kỳ kết luận mạng lưới mafia buôn cát ở Ấn Độ là một trong những tổ chức tội phạm quan trọng nhất, quy mô nhất, nguy hiểm nhất và khép kín nhất. Đóng lại trang web trên Forbidden Stories, có mấy ai dám nghĩ rằng những hạt cát hiền lành trên bãi biển có thể là nguyên nhân dẫn đến án mạng.
Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam của Thanh Phương với chủ đề Việt Nam mời chuyên gia nước ngoài giúp bảo tồn di sản kiến trúc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày 16 tháng 12 năm 2019.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Một trong những công trình kiến trúc từ thời Pháp ở Sài Gòn suýt nữa đã bị khai tử, đó là Dinh Thượng Thơ, hiện là trụ sở của Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thay vì phá bỏ tòa nhà này, chính quyền của thành phố Sài Gòn cuối cùng đã quyết định bảo tồn nó và đang kêu gọi sự đóng góp của các chuyên gia nước ngoài. Dinh Thượng Thơ nằm tại số 59-61 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận Nhất, là công trình do người Pháp xây dựng từ những năm đầu của thời kỳ thuộc địa, hoàn thành vào năm 1864 với chức năng là nhà giám đốc nội vụ để điều hành trực tiếp toàn bộ các vấn đề dân sự, tư pháp và tài chính của thuộc địa. Người dân thời đó gọi tòa nhà này là Dinh Thượng Thơ. Năm ngoái, hàng ngàn người đã ký tên vào kiến nghị yêu cầu chính quyền thành phố không phá bỏ tòa nhà Dinh Thượng Thơ khi nâng cấp trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố. Cuối cùng, chính quyền của thành phố Sài Gòn đã quyết định không phá bỏ Dinh Thượng Thơ, và vào tháng 9 vừa qua, Sở Quy hoạch Kiến trúc đã đề nghị mời chuyên gia nước ngoài hỗ trợ giải pháp kỹ thuật trong việc bảo tồn công trình kiến trúc này. Trả lời RFI Việt ngữ tại Thư viện François Mitterrand ở Paris nhân dịp ghé qua Pháp vào giữa tháng 9 vừa qua, ông Phúc Tiến, nhà nghiên cứu về lịch sử Sài Gòn, tác giả hai cuốn sách Sài Gòn hai đầu thế kỷ và Sài Gòn không phải ngày hôm qua, nêu suy nghĩ của ông về đề xuất nói trên của Sở Quy hoạch Kiến trúc.
Tôi cho rằng đây là một đề xuất rất là tốt. Thực sự cho đến nay thì cái việc trùng tu di sản, các cái đền chùa, các cái công trình kiến trúc theo cái kiến trúc cổ truyền của Việt Nam, thông thường là các chuyên gia Việt Nam làm. Còn với các cái công trình mà kiến trúc mang cái dấu ấn của phương Tây, đặc biệt là của Pháp, thì chúng ta cũng thấy đó là chúng ta phải có cái sự trợ giúp của những cái chuyên gia nước ngoài. Nếu tôi nhớ không lầm thì cách đây 20 năm khi mà hội nghị cấp cao Francophone tổ chức ở Hà Nội, đó nước Pháp dưới thời Tổng thống Jacques Chirac đã có cái tài trợ để mà khôi phục, trùng tu lại cái nhà hát lớn. Phải nói đó là một cái báu vật của Hà Nội cũng như là của Việt Nam, một cái tòa nhà rất là đẹp. Và cái người kiến trúc sư mà thực hiện cái công việc trùng tu này là kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị, là một Việt kiều ở Pháp. Nhìn lại về lịch sử mà trùng tu về di sản của Việt Nam thì cũng phải kể đến Mỹ Sơn, là nơi đã được xếp hạng là di sản của thế giới. Cái kiến trúc Champa thì cũng đã có chuyên gia Ba Lan đóng góp ngay từ đầu, cũng như là Huế và Hội An. Thì ngoài các chuyên gia Việt Nam thì đều cũng có những cái chuyên gia của UNESCO, của các nước khác giúp sức. Kinh nghiệm của nước ngoài trong việc trùng tu các cái tòa nhà phương Tây là rất cần thiết.
Như vậy thì trong việc bảo tồn những công trình như Dinh Thượng Thơ, các chuyên gia nước ngoài, đặc biệt là của Pháp, có thể giúp được gì cho chính quyền của thành phố Sài Gòn? Vì điểm này, nhà nghiên cứu Phúc Tiến nêu ý kiến.
Là nhiều cái tòa nhà ở thành phố này mà do Pháp thiết kế và xây dựng trước đây, thì cái điều đầu tiên là hồ sơ xây dựng của nó chắc là còn lưu trữ ở Pháp. Kế đến là những cái tòa nhà này nó đều có những cái kiểu kiến trúc đồng dạng của những cái tòa nhà ở chính quốc hoặc là ở các cái thuộc địa Pháp, đặc biệt là các xứ nhiệt đới. Tôi nghĩ rằng là để mà trùng tu một cái tòa nhà mà trở lại cái bản gốc của nó, cũng như hiểu được cái công năng của nó, thì nên tìm đến những tác giả đầu tiên của nó. Và bây giờ thì là người Pháp thì đương nhiên là còn lưu trữ rất là tốt, còn kế thừa được nhiều kinh nghiệm. Kế đến là cái việc trùng tu thì hiện giờ ở Việt Nam cũng đang có cái sự tranh luận, cũng có nhiều cái lo âu rằng là trùng tu làm mới làm sao mà bây giờ nó không còn giống như là cái đẹp như cũ, mà thậm chí là sơn son phết vàng làm cho nó ngược lại với cái nguyên bản, hoặc là làm cho nó kịch cỡm chẳng hạn, vân vân, thì rất nhiều người lo âu. Cho nên là cần có những cái kinh nghiệm. Rồi chữ trùng tu ở đây không có nghĩa chỉ là sơn phết hay là khôi phục lại cái dáng vẻ cũ của nó, mà còn phải nghĩ đến là cái việc là trang bị bên trong nội thất như thế nào, sử dụng lại cái chức năng của tòa nhà, bổ sung thêm những chức năng mới. Chứ nếu mà trùng tu cái tòa nhà này để chỉ làm trụ sở của ban ngành hành chánh thì cũng rất là uổng. Thì tôi cho rằng là cái chuyện mà mời chuyên gia đến là để có thêm nhiều ý kiến để làm phong phú. Và tôi nghĩ rằng là nước Pháp thì có nhiều kinh nghiệm đây. Thí dụ khi ở Paris tuần này thì tôi có đi dự cái ngày di sản châu Âu. Tôi đến cái tòa thị chính của Paris, tôi thấy tòa thị chính hoàn toàn không mang ý nghĩa chỉ là dinh thự hành chánh, mà là một dinh thự văn hóa. Từ cái phòng tiếp tân, từ các cái sảnh, từ từng cái pho tượng của cái tòa nhà này. Nếu như phía Pháp có thể chuyển giao được tài liệu, cũng như là những cái kinh nghiệm, cũng như là những cái công nghệ để mà trùng tu thì rất là tốt. Và tôi cho rằng cũng không phải chỉ nước Pháp, sẽ có nhiều cái chuyên gia nước ngoài, nước khác đến. Và nếu mà Việt Nam kêu gọi có một cái sự đấu thầu mời gọi thì tôi nghĩ là có nhiều chuyên gia của châu Âu cũng đến, chứ không phải chỉ nước Pháp không thôi.
Là một trong những quốc gia có rất nhiều kinh nghiệm trong việc bảo tồn di sản kiến trúc, nước Ý cũng rất quan tâm đến mối tương quan giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế tại thành phố Sài Gòn. Đây cũng là chủ đề của cuộc hội thảo do Tổng lãnh sự Ý tổ chức trong hai ngày 10 và 11 tháng 9 vừa qua tại Sài Gòn. Là một trong những người tham gia hội thảo, nhà nghiên cứu Phúc Tiến trình bày những vấn đề cụ thể được nêu lên tại hội nghị này.
Phải nói đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy có một cuộc hội thảo do một cơ quan ngoại giao của một nước châu Âu đứng ra làm. Bên phía ban tổ chức người Ý đó là bao gồm Tổng lãnh sự Ý và công ty SCE, là một cái công ty lớn, một cái tập đoàn lớn về thiết kế quy hoạch của ở Milan, cùng với nhiều cái công ty Ý khác tham gia. Bản thân công ty SCE cũng đã có một cái sáng kiến rất là hay cùng với Tổng lãnh sự Ý, là trước cái hội thảo đó thì đồng thời lại có một cái hoạt động là tổ chức cho sinh viên của hai trường đại học là Đại học Kiến trúc và Đại học Văn Lang, ngành kiến trúc, cùng hợp tác với nhau chia ra làm nhiều đội tham gia một cuộc thi mang tên là thiết kế khu phố di sản mà trong thành phố thông minh. Chúng tôi rất là mừng cho thấy các em sinh viên rất là phấn khởi, rất là vui và đã đề xuất ra nhiều cái đề án rất là hay. Thí dụ một cái đề án được mọi người rất chú ý là các bạn đưa ra cái ý tưởng tạo một cái dải lụa là một cái cây cầu của người đi bộ bắt từ bên phía bờ Thủ Thiêm sang đến đối diện cái trong trường Mê Linh, cái chỗ tường Trần Hưng Đạo. Sau đó rồi đi theo cái con đường Mạc Thị Bưởi đến chạm vào cái đường Nguyễn Huệ, tạo ra một cái con đường như là một cái dải lụa đào trên không.
Theo lời ông Phúc Tiến, hiện là giám đốc công ty Hợp Điểm, các ý kiến tại hội thảo còn nêu bật một điều, di sản không phải là thứ để trang trí mà có thể sinh lợi, hay nói cách khác, phải làm sao phát triển được cái gọi là kinh tế di sản, một khái niệm còn rất mới ở Việt Nam.
Cái việc trùng tu di sản thì không chỉ nhìn nhận ở cái góc độ về kỹ thuật không thôi, hay là góc độ về thiết kế rồi phương pháp, công nghệ, mà cái điều rất quan trọng là hãy nhìn nó ở góc độ là kinh tế di sản. Đó là một cái ngành kinh tế nó liên kết rất nhiều cái ngành. Nếu người ta nhìn di sản như là một cái nguồn tài nguyên không những làm giàu về văn hóa mà còn làm giàu về kinh tế thì mọi cái cách nhìn cũng như cách đối xử với di sản nó sẽ thay đổi rất là lớn. Ví dụ họ có đề cập đến trường hợp Roma, rồi Milan, rồi Florence, những cái công trình kiến trúc tiêu biểu của nước Ý từ mười mấy thế kỷ vẫn được giữ gìn tốt, thì nó đã đem lại không những là nguồn lợi du lịch mà còn là cái nguồn lợi kích thích kinh tế. Cái điều thứ hai là khi mà mọi người đã nhất trí là đây là giá trị di sản rồi thì cần có những cái cuộc thi đấu thầu những cái dự án, biến nó thành ra là những cái dự án kinh doanh, mà tôi muốn nhấn mạnh là phải minh bạch. Phía bên Ý, theo như các cái chuyên gia ở đó cho em tôi biết, thì là trong cái cách họ làm, muốn có được cái nguồn vốn để mà trùng tu các di sản đó, thì phải có một cuộc vận động. Thí dụ công ty SCE là họ đang lập một cái dự án trùng tu cái Dinh Gia Long, hiện giờ nó là bảo tàng của thành phố đó. Không những trùng tu cái dinh này mà mở rộng ra là nguyên cái chỗ đó sẽ là một cái khu phố di sản. Tôi cho rằng là nếu có một cuộc đấu thầu, những cái công ty mà có thể thắng thầu phải là những công ty đã từng có kinh nghiệm và phải có được nhiều ý tưởng sáng tạo nhất, và công ty đó phải biết cách huy động được nguồn vốn. Và tôi cho rằng những cái công ty địa ốc sẵn sàng nhảy vào trong cái cuộc chơi này, bởi vì họ biết rằng là họ sẽ có được những cái cơ hội kinh doanh, nhưng không thể chỉ nhìn có kinh doanh đơn thuần mà phải nhìn đến những lợi ích chung của xã hội.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt đến đây xin tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hoa Kỳ vượt ngưỡng 10.000 người chết, chính phủ bị chỉ trích phản ứng chậm và không nhất quán. Nhiễm virus corona, Thủ tướng Anh phải nhập viện điều trị tăng cường, Ngoại trưởng tạm điều hành đất nước. Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp tại 7 vùng bao gồm cả Tokyo và lập kế hoạch 1.000 tỷ đô la để vực dậy đất nước. Mỗi ngày một sự kiện, sắp đến đỉnh dịch COVID-19, Pháp mới ngộ ra tác dụng của khẩu trang trong cộng đồng. Theo dòng thời sự, giá trị của giả thuyết virus corona lây truyền trong không khí. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của anh Vũ, mời quý vị nghe lại tạp chí xã hội của Thùy Dương với chủ đề Nông phẩm bio công nghiệp giá rẻ, sự chệch hướng của nông nghiệp sạch. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày 13 tháng 11 năm 2019. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.